ông cùng chúng ta ở trên hội Linh Sơn, ông đã qua năm đời làm quốc vương, bây giờ quên rồi sao? Thì vậy là mình thấy ngài Quý Sơn không phải là thứ thường, phải không? Cùng với ngài trên đất ở trên hội Linh Sơn nữa, mà qua năm đời làm vua, mà tới bây giờ đây quên rồi sao? Nhắc lại, cho nên vậy để cho thấy nghĩa là đó là cái bậc thái lai chứ không phải thường. Cho nên những vị như vậy mà cho nên lời như là dạy của ngài là như lời dạy nghe chắc thật, có lý có sự đàng hoàng. Đó là ngài Quý Sơn ngài dạy. Còn đây Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Đạt Ma Bảo Nhị Tổ, nghĩa là chánh pháp nhãn tạng, nay ta phó chúc cho ông sau khi ta diệt độ 200 năm, y ngưng lại chẳng truyền pháp bủa cùng khắp, kẻ biết đạo thì nhiều, người hành đạo thì ít, kẻ nói lý thì nhiều, người thông lý thì ít, tuy nhiên người thầm khế hợp mật chứng hơn cả ngàn muôn. Ông nên xiển dương chớ khinh người chưa ngộ, một niệm hồi cơ bèn đồng với bản đắc. Bản đắc tức là sẵn được, nghe không? Tức là ở đây Tổ Bồ Đề Đạt Ma Bảo Nhị Tổ đó, nghĩa là bây giờ chánh pháp nhãn tạng là giao cho ông, nghe không? Nhưng mà ngài dặn sau này khi mà ngài, tức là khi tổ diệt độ 200 năm rồi thì y ngưng lại không có truyền nữa. Bởi vì sao? Cho nên ngài thấy trước, bởi vì sau khi 200 năm rồi thì cái coi như cái thiền này ta biết nhiều quá rồi, biết nhiều quá rồi, cho nên ngài nói là pháp bủa cùng khắp đó, thì ta biết nhiều quá rồi, cho nên là kẻ biết đạo thì nhiều mà hành đạo thì ít, nói lý thì nhiều mà thông lý thì ít, chỉ lo nói không mà không có hành, mà bây giờ cái y mà cứ truyền hoài thì là cái mối họa. Bởi vì lúc đó nghe là ta hiểu thiền nhiều quá rồi, giờ mà cứ khi, nếu mà cái y cứ truyền hoài thì người ta nói rằng ai mà được cái y đó thì tức là người kế thừa, phải không? Kế thừa làm tổ, thì bây giờ cứ lo mà giành giật cái y đó để làm tổ thì chết, phải không? Nghĩa là, còn lúc này là bởi vì ít người biết, cho nên là ngài mới truyền cái y để mà làm cái tính, cái biểu tính đó, tức là người ta, để cho người ta tin được cái người mà có nhận cái y này là được truyền. Nhưng mà sau đó người ta biết quá nhiều rồi, khỏi cần. Còn nếu mà cứ truyền hoài vậy đó thì cứ lo giật cái y, giành giật cái y, giành giật cái y coi như là ai được y làm tổ, không? Nhưng mà tổ đâu phải là ở cái y đó, phải không? Mà tổ là phải ở cái gì cao quý kìa, không? Chứ không phải là ở cái y, nhưng mà chỉ giành giật cái y đó là cái nguy. Trên ngài bảo người đó ngưng, bởi vì khi đó thì nghĩa là cứ nói lý không mà thông lý ít. Tuy như vậy nhưng mà người mà được mà thầm khế hợp chứng cũng rất nhiều, cho nên không có khinh thường. Mà cái điều này thì sau này thì rất rõ, tất nhiên sau cái thời Lục Tổ rồi ha, thì nghĩa là Lục Tổ mà lãnh cái y là phải lãnh nặng, lo chạy theo dài giữ cái y đó, rõ ràng. Rồi sau Lục Tổ thì các phái thiền nghĩa là thạnh hành lên, thì lúc đó là ta hiểu quá nhiều rồi, nhất là tới cái thời Tống thì nghĩa là thiền coi như là đã quá, nghĩa là nhiều người hiểu, cho nên các nhà nho cũng phải, ông cũng nghiên cứu qua thiền cũng nhiều nữa, cho nên bây giờ ta cũng nói thiền nhiều mà hành thiền thì ít. Cho nên tới đó các ngài mới có những cái gọi là cái phương tiện để mà sáng tạo những cái đường hướng tu hành cho nó khế hợp. Cho nên là thời đầu có nghĩa là ảnh hưởng lớn trong thời đó. Thời đầu tất nhiên giờ ta bắt cái tham thời đầu thôi, không? Giờ ông hiểu quá nhiều rồi, nói ra cứ nói là tôi hiểu hết rồi, không? Cho nên bây giờ thôi cứ tham đi, là hỏi cứ hỏi là cứ tham đi vậy thôi, mà không nói giải nữa hết. Cho nên qua tới thời những thời Tống á, thì mình đọc ngữ lục mình thấy qua thời Tống thì các ngài nói những câu nói mà nghĩa là điếc tai, nói giống không hiểu gì hết, không cho hiểu nữa. Còn nếu mà ban đầu mà nói kiểu đó thì chắc là người ta thôi là mấy ông này chắc là điên hết, nói gì đâu chuyện nghĩa là trên trời. Cho nên phải hiểu được ý đó, rồi nhiều khi mình không biết là bắt chước, không? Chưa gì cũng bắt chước, nghĩa là thì nó không đúng. Cho nên phải hiểu như vậy. Cho nên đây người nói là thời đó qua thời sau thì người hiểu đạo nhiều, hành đạo ít, nói lý nhiều, thông lý thì ít. Trong nhà thiền cũng trong trong những cái thời này đó, có một câu chuyện, có một thiền sư, ngài tu qua trên núi, tu trên núi thì một hôm cái có việc cái ngài đi xuống núi cái trở về cái trên đường cái gặp người cư sĩ này cũng là cư sĩ học thiền, thành ra ông cư sĩ ông cởi ngựa ông chạy ngang qua mặt ông thiền sư, chạy ngang qua cái ông gò ngựa trở lại, rồi người lại hỏi hỏi chứ thầy đi về đâu, thì cái vị thiền sư đó mới đáp là tôi đi về đạo tràng. Hỏi đi về đâu thì nói đi về đạo tràng, chứ không nói đâu hết. Thì ông cư sĩ này ông nói nơi nơi đều là đạo tràng, thầy còn về chỗ nào? Thấy không, chỗ nào cũng đạo tràng hết, còn về chỗ nào nữa? Thấy không, nhưng mà không biết là thứ thiệt hay thứ giả. Cho nên là ngài thiền sư đó ngay đó thì ngài liền ấm vào hông một thôi, thôi một thôi thôi vào hông cư sĩ, bảo cái kẻ vô lễ đã đến đạo tràng mà không xuống ngựa. Ông nói đâu đâu cũng đạo tràng thì ngay đây đạo tràng, tại sao không xuống ngựa? Thì cư sĩ liền ngậm miệng nói không được, thì rõ ràng là nói lý thông mà không thật thông. Chỉ có lý thôi, nói nghe là đâu đâu cũng đạo tràng hết. Cho nên là ngài mới là ngay đó ngài dặn thử liền, thôi giờ thôi một không một chút thôi, đó là vô lễ. Ở đâu đạo tràng thì ngay đây cũng đạo tràng, tại sao ông không xuống ngựa? Cho nên như vậy thì biết là thứ thiệt thứ giả liền. Cho nên nhiều khi đó cái nói lý mà chưa sống thực. Cho nên ở đây là ngài dạy cái dạy này là dạy phải sống thực. Đó là Tổ Bồ Đề Ma. Là có vị tăng hỏi Hòa Thượng Đại Châu, hỏi thế nào là tu hành? Sư đáp: chỉ cần đừng ô nhiễm tự tánh tức là tu hành, đừng tự dối trá tức là tu hành, đại dụng hiện tiền tức là pháp thân vô đẳng đẳng. Thì vậy tu hành đây là sao? Không có gì khác, chỉ đừng ô nhiễm tự tánh thôi, đó là tu hành. Đừng dối trá, đó là tu hành. Nghĩa là không có cái gì khác để tu, để chứng hết, mà chỉ là sống trở lại cái sẵn có nơi mình, không có dối mình, không có theo duyên để mà nhiễm, đó là gọi là tu vậy thôi, chứ không phải có gì khác để mà tu, để mà chứng. Thì như vậy, sống được như vậy thì ngay đây, toàn thể nó hiện bài sáng ngời, cho nên đại dụng hiện tiền. Mà đại dụng hiện tiền tức đó là gọi là pháp thân vô đẳng đẳng, tức là pháp thân mà nó không gián đoạn, thì đó gọi là tu hành thôi, chứ không gì khác hết. Chứ nhiều khi rồi không hiểu như vậy, rồi mình nói là tôi tu cái này, tôi tu cái kia, rồi cái thì lâu lâu thì có chứng cái này, chứng cái nọ, đó là cái bệnh hoạn. Gần qua thiền sư Dũng Tiền, tức là thiền sư Dũng Tiền Hân Thượng Đường dạy, ta 49 năm tại chỗ này còn có tẩu tác, tẩu tác tức là chạy lọt á, bọn các ông chớ mở miệng to, kẻ kiến giải thì nhiều, còn người hành giải thì trong muôn người mới có một. Kiến giải ngôn ngữ thải cần phải cho thấu triệt, nhưng nếu thức tình chẳng hết thì tôi dám nói là hãy còn luân hồi. Sao vậy? Bởi vì thức lậu chưa hết, ông chỉ cần sạch hết thức lậu thì bây giờ mới được tự thành tự lập. Ngài Dũng Tuyền Hân ngài dạy đây là những cái dạy mà thực tiễn á. Ta 49 năm tại chỗ này còn có chạy lọt, thì quý vị thấy để đấy, cái là ngày 49 năm đó, nhưng mà trong đó còn có lúc chạy lọt, trong khi mình thì sao? Nghĩa là mình thì nó chạy tứ tung, nhưng mà đây nhiều khi rồi còn là xem thường. Cho nên đây ngày dạy bọn các ông chớ có mở miệng to, chứ là nói to ăn to nói lớn, đó là những cái lời chân thật đó. Nghĩa là 49 năm như vậy còn có lúc chạy lọt, thì mình trong khi mới sáng tỏ được một thoáng thôi mà liền nói là tự tại, là nghĩa là thông dong á, thì cái đó là chỉ tự tại trên lý, chứ còn trên sự thì nó khác, phải hiểu được cái đó. Cho nên đây là những chỗ tế nhị mình phải nhận cho kỹ cho để không có làm lẫn. Cho nên Ngài bảo bọn các ông đừng có mở miệng to đó, đừng có ăn to, nó lớn dội. Nghĩa là kẻ kiến giải thì nhiều, nhưng mà người hành giải thì trong muôn người mới có một. Kiến giải, hiểu, thấy thì dễ, nhưng mà hành giải, hành, sống được thì ít. Sống được, nhưng mà có sống được thì mới có cái sức mạnh làm chủ mình, làm chủ phiền não. Cho nên kiến giải ngôn ngữ thì phải cần phải cho thấu triệt. Nhưng mà nếu thức tình chẳng hết thì tôi dám bảo là vẫn còn luân hồi. Tại sao? Bởi vì cái thức lậu chưa hết. Thức lậu là cái gì? Thức lậu tất nhiên là cái tình thức mà nó còn dĩ, còn lọt đó. Nghĩa là, tức là cái tình yêu ghét, lấy bỏ, chưa có sạch. Nghĩa là còn có cái tình yêu ghét, lấy bỏ trong đó. Mà còn có tình yêu ghét, lấy bỏ thì tất nhiên là còn sanh tử. Còn thấy có ta ngộ, ta chứng, thì cũng còn bị cái ngộ đó, cái chứng đó, nó ăn trước mặt. Thì bảo đảm là vẫn còn nằm trong cái lưới của tướng ngã, thì cũng đi trong luân hồi. Cho nên, đây là phải sạch hết như vậy, thì mới được tự thành tự lập, chứ không thể nói như vậy, để cho thấy rõ. Nghĩa là, sáng được lý, nhưng mà còn phải sống nữa. Nhưng mà ngộ á, nhiều khi ngộ không phải một ngộ một cái liền xong. Cho nên Ngài Vô Văn Thông ở Hương Sơn á, Ngài là cái người nói pháp của Thiền sư Thích Sơn Quỳnh á, Ngài đã từng kể lại trong cái kinh nghiệm của mình, Ngài nói rằng tuy kiến giải về thiền á đã rõ ràng và đầy đủ, tức là Ngài đó, Ngài nói là Ngài tuy kiến giải về thiền đã rõ ràng và đầy đủ, nhưng mà cái vọng tâm vẫn còn ẩn kín sâu xa. Thấy thì rõ nhưng mà vọng tâm vẫn còn ẩn trong đó, chưa có hoàn toàn dứt sạch. Thế rồi tôi lại lánh mình vào núi ở trong sáu năm ở tại Quang Châu, rồi sáu năm nữa ở Lục An, và sau hết là ba năm nữa ở Quang Châu nữa, thì bây giờ mới được thảnh thơi trọn vẹn. Thì thấy rõ vậy rồi nhưng mà còn phải ẩn tu để mà nuôi dưỡng thời gian, sau nữa mới được thảnh thơi, chứ không phải mà ngay đó được liền. Cho nên là Ngài Lai Quả, Ngài từng Ngài có dạy mà gọi là sau khi ngộ mà tu đó, Ngài có một bài Ngài nói về cái sau khi ngộ mà tu nữa. Ngài nói rằng người tham thiền tuy mà qua được cái cổng tổ sư đó, gọi là tổ sư quan á, tức là thấy được cái mặt thật rồi đó, mà cái người căn lớn là ngộ lớn, mà người căn nhỏ là ngộ nhỏ. Qua được cổng đó nhưng mà căn lớn thì ngộ lớn, căn nhỏ ngộ nhỏ. Tâm lìa trần cảnh, đạo chẳng luống hành, sanh đến tử đi đều biết rõ niệm Phật là ai, thì có thể lãnh hội, sanh tử có thể khắc phục mà chẳng thể không. Có thể khắc phục nhưng mà không có thể không. Tức là sao? Tức là có thể là khắc phục nó được đó, nhưng mà nó chưa thật sạch. Cho nên nghiệp chướng có thể tiêu mà cũng có thể chẳng tạo. Ái dục nóng giận phải nên không tịch. Giác niệm của người đó hơi thưa thì cảnh gặp quá nặng có khi khắc phục được, có khi chẳng khắc phục được, nhân vì chưa đoạn dứt mạng căn. Nghĩa là những cái cảnh mà nó đến đó, thì những cái mà nhẹ nhẹ thì mình có thể khắc phục được, nhưng cái nặng quá thì khắc phục không nổi. Đó là chưa sống được có cái sức đạo lực mạnh. Người mà phá trùng quan, trùng quan tất nhiên là cái cổng thứ hai đó, mà gọi là cái cổng mà hai lớp đó, thì giống cũng như là hư không là cái cổng lớn, thân là cổng nhỏ. Hư không là cổng lớn mà thân này là cổng nhỏ. Chẳng những ra cái cổng thế gian mà phải có thể ra cái cổng của thân nữa. Cổng thế gian là cái cổng ngay trước mặt, là cổng sanh tử, là cổng tổ sư. Còn nay ra cổng thân á là phá trùng quan, tức là cái cổng hai lớp. Chỗ tu hành sau trùng quan á là người quên, pháp quên, tức là quên người, quên pháp, và tâm không, cảnh không, tâm cảnh đều không nữa. Nhìn sanh tử như trăng trong nước, xem mà phù thế, tức là thế gian ảo mộng này á, cũng như là hoa trên bờ, ngày không hôn trầm vọng tưởng, đêm không mộng nhớ, dẫu ngủ mà có giác, như trăng sáng rỡ, có chứa giữ gốc phước huệ thì báo hết thành thân chư Phật. Đó. Nghĩa là ngày không có mộng tưởng, đêm không có nghĩa là mộng cái này kia. Đó. Thì tuy nhiên Phật đó tức là Phật trong nhân thôi. Như vậy là Phật đó cũng là Phật trong nhân, chẳng phải là Phật quả của sao diệu giác, vì chẳng lập ngôn ngữ văn tự, chỉ thẳng minh tâm kiến tánh, liền đó thành Phật. Cho nói minh tâm kiến tánh, liền đó thành Phật. Nhưng mà đó là Phật nghĩa là trong nhân, chứ chưa có nói hết. Phật mà diệu giác, Phật quả. Mà Phật này đến sau Phá La Quang, lấy ngộ làm thân, không? Gọi là Pháp thân. Thì khi ngộ, đồng chưa ngộ, sau sanh, cùng với trước sanh, lấy lý mà dung với sự, thì không có thánh, không có phàm. Lấy sự dung với lý, thì Phật và chúng sanh đều hiển. Nghĩa là lý dung sự, lấy lý mình dung với sự, thì không có thánh, không có phàm, không còn thấy có thánh, có phàm. Còn sự mà nó dung thông được với lý, thì Phật và chúng sanh đều hiển bài. Vun bồi phước của Pháp thân, lo tu huệ của huệ mạng, lý sự đều từ bỏ, tự lợi lợi tha, đạp cả lên đảnh Tỳ Lô thanh tịnh, vượt ra cửa nhất chân pháp giới. Từ đây ẩn là Phật thể, hiển là Phật dụng, ẩn hiển điều trừ, thể dụng điều lặng, điều lặng. Nghĩa là đến cái chỗ này á, đây là vượt qua La Quang á, không? Thì nghĩa là đến cái chỗ này ẩn á, là khi mình ẩn á, thì đó là cái thể Phật, còn hiển á, là cái dụng Phật. Vậy là ẩn hiển gì cũng đều là sáng ngời hết. Cho nên thể dụng điều lặng, cho đến quên cả thể và dụng. Thì cái tối hậu La Quang, tức là cái cửa mà chắc nhất sau cùng á, khởi tu này á, là thấy sắc là sắc, nghe tiếng là tiếng, thấy núi lại là núi, thấy nước vẫn là nước, đi đứng ngồi nằm không có nghĩa là không vô dụng cái ấy. Thì có liễu cái này, có liễu cái kia, đại trí như ngu, ăn cơm mặc áo quên là ta. Đó, ăn cơm mặc áo mà không có nhớ là ta nữa. Đại tài thì cũng như ngốc, tức là tài lớn đó mà coi như ngốc, chứ không thấy là ta có tài. Đi ỉa đi đái mà chọn quên là ai. Đi cũng không còn thấy có ai trong đó. Thì tu tâm sau khi ngộ á, dung bồi phước đời trước, gom nhóm tuệ pháp thân, như vậy đó. Cho nên Ngài nói lớn thai vậy, tột thai người này. Đó là cái người thật là cùng tột. Giờ Ngài mới bảo, xin hãy xem người ra khỏi La Quang, thái độ tu hành cùng với ta có khác chăng? Như vậy thì cái người mà đã thật sự ra khỏi La Quang tự tại đó, thì cùng với những cái lời trong đây là có khác chăng? Nếu khác á, thì khéo nhầm dưới chân kiểm điểm xem. Vậy nếu mà mình đang nó ngộ gì ngộ mà có được như vậy chưa? Còn nếu chưa được như vậy đó thì cần phải kiểm điểm lại. Cho nên đó Ngài gọi là tu mà sau khi ngộ đó. Đó là những lời chân thật của các ngài, những người mà có sống thật, cho nên nói những lời rất là thực tiễn. Đó là Ngài Lai Quả. Thì trên đó là cái phần của Ngài Dũng Tuyền Hăng. Nhân đây Thiền Sư Đại Huệ, Ngài nói việc này thật chẳng phải dễ dàng, cần phải sanh lòng hổ thẹn mới được. Thường thường người lợi căn thượng trí, được nó chẳng phí sức, bèn sanh tâm khinh dễ mà không tu hành. Họ phần đông bị cảnh giới trước mắt cướp đoạt mang đi, làm chủ tể chẳng được. Ngày qua tháng lại mê mang chẳng tỉnh, đạo lực không thắng được nghiệp lực, nên ma được dịp thuận tiện phá hoại, chắc chắn bị ma nắm quyền sai sử, đến lúc mạng chung cũng chẳng đắc lực. Đây là Ngài Đại Huệ, Ngài cũng là thiền sư thời Tống. Ngài nói cái việc này á, thật chẳng phải dễ dàng, cần phải sanh lòng hổ thẹn mới được. Nói thường thường mình nói là đốn ngộ chớp mắt vậy thôi, nhưng mà Ngài nói rõ là tuy vậy, việc này không phải dễ. không? Cần phải hổ thẹn. Hổ thẹn sao? Nghĩa là phải biết hổ thẹn, chứ đừng có nghĩa là chưa gì mà làm ra vẻ tự nhiên. Nhiều khi lỗi lầm mà giống như tự nhiên vậy đó, lờ qua những cái tội lỗi hết. Bởi vì cái người thượng căn thượng trí, lợi căn tức là người đáng ngại đó, thì có khi thì nhận cái dễ dàng quá, nhận thấy nó quá dễ dàng, cho nên khinh thường, không tu hành. Cái đó dễ bị mắc kẹt, bị thấy cái dễ quá, cho nên thấy vậy đâu cần phải tu chứ. Cho nên là khinh dễ mà không tu hành. Cho nên ngài bảo họ phần đông bị cảnh giới trước mắt cướp đoạt mang đi, không lòng chủ tế được. Rồi ngày qua tháng lại đó, mê man không tỉnh, không có đạo lực, thì cho nên là đạo lực không có thắng được nghiệp lực, cuối cùng bị ma nó tiện, nó sai sử. Cho nên là trong kinh Pháp Hoa mà cái phẩm gọi là cái phẩm chúc lỵ đó, phẩm chúc lỵ á, thì Phật xoa đầu của các vị Bồ Tát, ngài mới phó chúc dặn dò. Ngài nói rằng ta từ trong vô lượng trăm nghìn muôn ức A Tăng Kỳ Kiếp đã tu tập cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó đặng này, nay mới đem trao phó cho các ông. Các ông phải một lòng mà truyền bá cho rộng thêm nhiều lợi ích. Thì như vậy ngài nói, nghĩa là cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác này á, ngài đã tu trong vô lượng trăm ngàn muôn ức A Tăng Kỳ Kiếp. Cho nên có chỗ á, thì nói rằng ngài cái này nhận á, cái đó nhận á thì ngay trong chớp mắt thôi. Nhưng mà chỗ này khi mà trao phó, tức là phó chúc, thì phải dặn kỹ. Bởi vì phó chúc là giao cái này cho người để mà gìn giữ, cho nên phải dặn kỹ. Thì vậy không phải là nhận đó, nhưng mà mới đó, mà đã từng tu, từng sống trong đó rồi,